quý vị thưa các bạn, tự nhiên có thắc mắc gì ở cái vấn đề mà thầy vừa trình bày ra ấy, có gì là thấy là không đúng không, có ai thấy là không đúng không, có ai thấy là có gì trở ngại không, cái việc mà mình đã không được tu tập chính là chấm dứt cái bản thân tham sân si không? Ví dụ như ở đây thưa rất đơn giản, rất thế là thầy xin nói là chúng ta đó, bởi vì chúng ta là có sẵn, nhưng mà có khi là vì chúng ta học được nơi che đất tao, vì vậy cho nên đó là khi mà không che đất thì lúc đó là chúng ta đó đó chúng ta đó gọi là tập tăng các chúng ta đó, tức là cái nước ta gọi là thời nước ta, tức là nó tạm thời cái lúc nào đó thôi. Còn khi mà mình đặt dẹp hoàn toàn ta học được thì lúc đó là niết bàn hoàn toàn. Chứ bây giờ niết bàn hoàn toàn hay là niết bàn hay là thời niết bàn thì cũng được. Thế thì bây giờ phải ví dụ như thế này, nếu mình gặp một cái người nào đó chưa được ấy, mà họ gây đến cho mình một cái trở ngại, mà nếu tâm mình vẫn là động lạnh trong sáng, vẫn không có cái bát ngã đêm để mà bước chân hay là rồi cãi nhau với họ hay là đánh nhau đánh chấp với họ, mà mình vẫn bình thản, mình vẫn sáng suốt bình thản, gặp trở ngại thì mình phải tập trung chút xíu, rồi muốn đi tới đúng giờ thì chắc là mình đi nhanh hơn chút, nhưng mà mình không để không khi ta học được không phải đến đấy thì lúc đó tâm vẫn là tịch tịch. Khi chỉ biết ta đó được tình nghĩa là tịch tịch, nhớ là biết ba năng ba năng tăng và sanh khi ba năng tăng, như vậy thì biết sanh khi sanh khi đấy đó là biết ba năng là cùng một điểm, chứ là biết ta là tịch tịch. Cho nên mới có cái đề là chư pháp tùng tập ta thường từ tịch diệt bước xung đáo bất hoa ra quảng ân đề tiệt bước, tức là thực ra tất cả các pháp tập đều là thanh tịnh thắng nạn rồi, chỉ khi mà cái ta học được của mình tới lên một cái đó thì có đau khổ liền tới liền. Vậy thì tại sao mà mình cứ tứ niệm xứ, tứ niệm xứ tức là thân này thọ tâm hay pháp này, lúc nào mình cũng trách nhiệm tịch giác với thân thọ tâm pháp thì lúc đó đó cái tâm đó nó đang sáng suốt tịch tịnh tâm lành, cho nên đó là khi có một chuyện gì xảy đến thì nó có sáng suốt tịch tịnh tâm lành, đó là hàng phần là đó là tâm sáng, cho nên đó nó sẽ không khởi lên cái ta áp lực. Nếu mình cứ làm như vậy, mình khi mình làm được cái này thì lúc đó là mình đang là tiếp xúc với niết bàn, đã tiếp cận được niết bàn, thực ra là tiếp cận mà mình đang ở trong niết bàn mà bị che lấp đi, mà bây giờ không bị che lấp thì niết bàn là hiện diện. Mình nhớ như mặt trời ấy, bây giờ tay nó kéo nó che hết trơn tay mặt trời đâu ấy, nhưng mà khi tay nó kéo đi hết khi bầu trời đang sáng thì mặt trời hiện ra. Cái niết bàn cũng vậy, do cái bản ngã hay là bản tham sân si nó che lấp đi thì từ đây là bản tham sân si đó không còn, hay là ít ra là tạm thời mấy mô sáng đi một lúc thì mặt trời cũng còn hiện ra, thì ít nhất nếu mà chúng ta nhận được cái niết bàn thì cái này đó trên cái tiền tông người ta gọi là kim tánh tánh, kim tánh tức là thấy ra được cái thực tánh pháp, không phải thấy bằng cái ta học được trong sân si hay là không thấy bằng vô minh thấy được, mà là thấy bằng cái tánh biết động lành tâm sáng. Cho nên đấy, cái tánh biết động lành tâm sáng đó nó cũng là biết bằng rồi. Tại vì khi mà không có cái ta học được cái thì đó chính là biết bằng, thì cho dù mình có một lúc nào đó các bậc tự tu từ học viên đang đi về được hay là đang ngồi, các khi đang đó, có duyên bằng bằng hết. Bao nhiêu bằng bằng hết. Cái mà mình vì một cái người nào mà kinh đức kêu đó mà mình không có là giết được cái các quốc tình tình tâm lành để cho thân hôn ở vùng tự nhiên ấy. Lúc đó là lúc mà mình có hôn. Lúc đó là mình đang tu trên thủy tình nữ đó. Nhưng mà cái khi mà bạn yêu có vắng là hoàn toàn. Còn như mình ngồi hay là mình đang đi đang nào đó không biết nhưng bạn là hoàn toàn thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là không có tâm không có hoàn toàn. Ngoài các điều lặng lặng cho nên là thầy bảo học về kể như thế này cần phải tặng cho các Phật tử trong ngoài là đẹp chẳng biết đâu trong ngoài tức là trong là bắt tay dự trợ tâm lý ngoài là các thế nhân về xuất phát trong ngoài nặng đẹp chẳng có biết đâu sáng suốt tự nhiên không có còn không tức là nếu mình sáng suốt tự nhiên thì cái đó là hiện tại còn đâu gì nữa không sáng suốt hồn nhiên phải vào đầu luôn hết một phen đừng biến tiếp để hay ngay đó thấy đạo màu thì cái nghề này cũng mở lên tất cả những cái điều đó hoặc là phải làm thêm một cái nghề khác tâm sâu là muốn việc tức là mình làm muốn việc với một cái tâm không làm tâm sát công đức có tạo về không tức là mình làm mình có bố thí mình có làm tất kỳ việc gì nữa mình cũng không thể có anh chị có là vui làm công đức nó nhiều hơn tôi anh cũng có hai được ngàn tôi cũng tâm tài được ngàn tôi anh thì như vậy là cái thằng cả cũng ba ba ngàn cái thằng cả to cái thằng thì về cũng hai được ngàn to thì hóa ra là cùng giàu hơn nữa có tiền cũng nhiều là tiền nào khổ đau không nhiều hơn cho nên đó dù mình có làm công đức tất mấy đến thì là công đức trả về không tâm không là buông việc công đức là về không sống nhờ tư không cả tức là mình sinh ra là với hai bàn tay trắng rồi mình chết đi cùng hai bàn tay trắng thì mình sinh ra giữa đời này không khí đã có sẵn cho mình thở mình lớn lên dần là ban đầu thì nhờ thân cha huyết mẹ sau nhờ thương cháu nhờ sữa mà lớn lên rồi ta là phải vượt tất cả cái chúng ta cái cuộc đời này mà mình lớn lên dần rồi một ngày kia khi mình ra đi mình cũng là trả lại hai bàn tay này cho nên cái ông hình như là Alexander đại đế gì đó khi ông đến đó ông có yêu cầu thế này là khi ông đến đó là những vị bậc trợ nhất đó là phải đưa đám ông vua đó đó thứ hai á là cái quân tài phải phép hai lộ để cho ông đưa hai cái bàn tay ra ngoài. Thì người ta hỏi ông là sao vậy? Tại sao mà hoàng đế lại tại tại dùng những cái quân tôn để làm như vậy? Thì ông nói như thế này. Thứ nhất á, các vị bác sĩ thật chọn phải đi theo là thế. Cho mọi người thấy rằng, dù cho nên thế gian này bác sĩ chọn cách mấy, thì người ta cũng phải chết. Không thể nào cũng chết được. Thứ hai đó là đưa ra bàn tay ra còn cái hòm đó, là để cho mọi người thấy rằng là dù tôi có làm đại đế thì ra đi cũng phải vẫn là hai bàn tay tao mà thôi. Vì này có thể đấy không đứng trả tiền không bởi vì thực ra khi mình sinh ra thì mình đã là nhờ cái trời đất nhờ bàn pháp mà mình sống cho nên không có gì cả. Chính cũng có gì cả, tiên cũng có gì cả, tất cả mọi thứ đều là bắt đường. Thì lúc đó là lúc mà mình thấy rõ nhất là không có ai. Tất cả là các pháp đều đến đi thôi, không có cái gì là cái pháp cả. Các pháp đến đi với mình, để giúp cho mình học ra bài học giác ngộ. Để mình thấy ra được cái bản chất của pháp và giác ngộ. Cho nên là nhờ ơn không tặng chết từ của lọc lọc tại sao mà chết từ của lọc lọc chết đây là chết cái mặt này tức là ơn về tặng cái giới đó chỉ có cái bản nạn còn phát sinh lên nó mới đau khổ thôi. Còn nếu mà cái bản nạn nó còn mới lọt lòng ra đã là kết thiện ý thì lúc đó luôn luôn là kết bản. Cho nên là tâm không làm buông việc, công đức thả về không, thắng giờ ơn phóng tạ, chế từ của lập lòng. Vậy thì khi bất kỳ mình đã tu cái pháp vô nào, thì mình phải ý thức rằng là khi mình đã tu pháp vô đó, chính là cái đức đức mà mình tập trung cái bản là năm sân khi bản kết cái áo phước, cái đá áo phước, để chúng ta trở về với cái pháp mà Đức Phật đã nói rằng là dù Như Lai ra đời, hay Như Lai ta không ra đời, ta vẫn vậy. Tức là cái chân lý, cái lý tầm, muôn đời cũng vậy. Chỉ có cái ta tạo được nên là đăng sanh tất lên, thế là tạo ra luân hồi tự mà thôi. À, xin xin mời. Cái bản ngã thực ra nó không có. Cái bản ngã là một tạo tự, cho nên nó không có. Nhưng mà khi cái bản ngã tới đến, thì nó là có tham sân si. À, cái tham sân si nó lại có, bản ngã lại có. Nhưng mà chính vì cái ảo tưởng của cái bản ngã mà nó có tham sân si. À, phải không? À, tại vì bây giờ thế này, mình trở lại lúc đầu là vẫn là mắt, tai, được tâm ý, tiếp xúc cái tâm thanh nhân bị xúc tác. Thì đó là ở 18 giới. Còn công tứ hiện xứ thì phải là thân, thọ, tâm, pháp. Ví dụ như mắt, tai, mũi, được thân thì đó là thân. Đó là tiếp xúc cái tâm thanh nhân bị xúc tác thì nó cảm. Có cái cảm bỏ bộ ở cảm. Còn là thì đó là có. Và mình nhận biết đó là ơn. Và mình tham ứng đó là đã hành và ghi nhận lại cái kinh nghiệm đó gọi là thức. Vậy thì bây giờ thế này, muốn phá bỏ cái vũ khí đó, muốn phá bỏ cái bản thân, thế thì chỉ cần là không có ảo tưởng đó, vậy thì đó chính là công phu nhập thức. Công phu nhập thức là gì? Ngay ở đây thân thì mình còn về cái đó của thân. Nếu mình còn về cái đó của thân đang như thế nào thì lúc đó mình chỉ có trong đó chỉ có hai cái thôi, là cái thân đang ở trong trạng thái nào đó và cái tâm biết cái thân đó. Như vậy trong đó chỉ có danh và sắc thì không có cái ta, đúng không? Nếu như khi mình đi mà mình còn về với cái đi, khi mình hít thở mà tròn vẹn cái hít thở, khi mình ăn mà tròn vẹn cái ăn, thì đó gọi là tinh tấn chánh niệm. Tinh tấn tức là gì? Tinh tấn tức là không chạy theo cái ta hạ được. Cái ta hạ được tới đây một cái là liền trở về. Thì cái đó gọi là tinh tấn. Còn khi mình trở về tròn vẹn với cái mình đang làm, thì cái đó gọi là chánh niệm. Và mình thấy rõ nó đang là, đó gọi là tinh giác đó. Vậy thì chính cái tinh tấn chánh niệm tinh giác để thấy rõ hơn họ tâm pháp nó đang là như thế nào thì thấy như vậy. Cũng giống như Đức Phật Ngài nói là tâm thấy thì có thấy, tâm nghe thì có vật có nghe. Đó cũng chính là đang lắng nghe, đang quan sát. Cho nên mới gọi là tiên minh sát. Minh sát tức là thấy rõ đang. Chỉ rõ ra có nghĩa là không thấy bởi cái sự che lấp của bản ngã tham sân si. Như vậy á thì là rất đơn giản hơn. Bây giờ thầy có thể lấy ví dụ cho nó hiện nhiều hơn. Ví dụ giờ thầy thấy mình thấy đang khát nước, thì nói là đang khát nước. Thì bây giờ thầy đưa cái tay ra cầm cái ly nước lên để uống. Cái này không phải là do tham sân si mà là do nhu cầu của cái các họ được nhận thức cảm giác của các họ tâm và tạng, tức là cái duyên của cái máu truyền cái thân đất, cái duyên của các đất, cho nên đó là cầm tay lên uống nước thì tất cả cái cho nên đó các tiền gọi là tùy duyên cực, tức là tùy vào cái duyên này Nhưng mà cái tâm thì con vẫn là luôn luôn là phát cái tâm vô định, cái bản ngã trở lên bằng cách là mình cầm cái bê bên trong chánh niệm được nhé. Thầy thì lại có một giữ điều đến một cái chất lượng, đó là thần tâm chú tâm quan sát. Đó là một cách thể hiện cái chánh niệm trực giác, hay là đó là cách thể hiện cái minh sát, minh sát đệ. Tức là khi muốn uống nước thì mỗi lần phải nhìn qua để mà quan sát coi cái đi nước nào có đâu, rồi xem nó có phải là cái chai nó nằm ở đâu, rồi mới đưa ra bằng bằng cái cuộc quá. Và nếu như khi mình làm điều này mà tâm của mình hoàn toàn đẹp đấy, cả sáng suốt rõ ràng mọi việc không có mê mờ, tức là nó không có bằng cả vô minh ái. Pháp hành là như vậy. Thì bây giờ cái pháp hành đó ở dưới hình thức nào cũng vậy, ví dụ như ở đây ở dưới hình thức nhận tâm hay là ở dưới hình thức tụng kinh, thì khi mình tụng kinh mình phải tròn vẹn với cái tụng kinh, khi mình nhận tâm thì tròn vẹn với nhận tâm thì sẽ không có bản chất tâm thực sự tại đây. Ta không phải là lúc nhận tâm hay là lúc trì chú hay là lúc mà mình gọi là cú hành, thành ra khi đi đứng nằm ngồi, khi đang nấu ăn, khi đang quét nhà, khi đang tắm rửa, khi đang làm tất bất kỳ việc gì cũng thường tinh tấn chánh niệm trực giác hay là thường thần tâm chú tâm quan sát thì sẽ bạn nha tham sân si sẽ không có cơ hội quyết định. Và mình gọi đó là cái gì cũng được, mình gọi đó là tình cũng được, mình gọi đó là cái gì cũng được, từ nói cái tên gọi của cái pháp đó cũng quan trọng, mà là trong cái hành đó mình có đi đúng với cái nguyên lý để cho cái bản mình thì nó không có vòng đồng, nó không có tạo tác để nó che cái tên cái mặt thành cố là mình. Bây giờ là đã 9:54, thì nếu quý vị nào còn tranh thủ hoặc thêm một câu hỏi nữa, tại vì hồi nãy mình cũng nói chuyện hơi đẹp, mình nói đẹp đi khoảng 15 phút, bây giờ mình bù lại 15 phút, thì quý vị có ai hỏi gì nữa thì cứ hỏi. Bởi vì ở đây chúng ta là trong cái tinh thần là chia sẻ với nhau, ở đây không phải là đây để bày và muốn dạy một cái pháp gì, mà chỉ được chia sẻ để mọi người thấy ra vấn đề. Còn á, quý vị đang tu cái pháp môn gì thì cứ tu pháp môn đó. Chỉ là khi mình thấy ra vấn đề đó, thì cái pháp môn tu của mình sẽ là nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi không? Cảm ơn Phật tử. Trước hết á, là thầy xin xác nhận rằng là trong Phật giáo không có tin vào định mệnh. Định mệnh là một cái thuyết của Trung Hoa, và ở Ấn Độ có một cái thuyết định mệnh như vậy, có khi họ gọi là tiền định, thuyết tiền định hoặc là thuyết định mệnh. Người Tây phương thì thật là có nói định mệnh, nhưng mà không, ví dụ như họ cũng có nói là khi chết thì là khi mà định mệnh cũng có. Cái đó thì không phải là Tây phương hay Đông phương, mà cái đó là tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Thế thì đạo Phật thì nói như thế nào? Đạo Phật nói rằng là các cái pháp thì nó đồng hành theo một quy luật của nó. Đồng hành theo quy luật của nó không có nghĩa là định mệnh, bởi vì nó đã vận hành theo quy luật của nó đó, thì nó sẽ là vận hành không theo một cái ai khác nào cả, mà nó phải kỳ trước và nó trùng biết hơn. Đó là cái đạo Phật như vậy, thì nó cũng phải tùy duyên, và thậm chí là nếu mà nói về phương diện cái điều đó thì Đức Phật là cái gì mà cả thiên để gặp đến cái việc, khi nói đến cái việc đó tức là nói đến trách nhiệm của một người khi mà hành động, nói năng suy nghĩ như thế nào, thì cái người đó phải là chịu trách nhiệm về cái hành động khả năng suy nghĩ của mình, đó chính là hiền. Cho nên nếu một cái người mà hành động khả năng suy nghĩ mà xấu, hại mình làm được, cái người đó sẽ là đau khổ. Còn nếu như một người mà hành động khả năng suy nghĩ mà tốt lên, đem lại lợi ích cho mình, cho người, thì người đó sẽ là an lạc. Cho nên cái đó là cái định nhân quả nghiệp báo, và cái định nhân quả nghiệp báo này thì nó rất rõ ràng. Cho nên trong đạo Phật chỉ có một cái nói là cái chứng nghiệm. Chứng nghiệm, chứng nghiệm là cái này, chứng nghiệm là khi mình sinh ra trong cuộc đời này á, là mình đã là từ khi sinh ra là nó đã mang theo một cái màn sống của mình. Cho nên họ nói là mình là mình. Mạnh ở đây thực ra là cái màn sống thôi. Tức là nó đã mang theo cái màn sống của mình. Mà thậm chí đó, là cái môn tự tin người ta có thể là lấy cái 5-8 ngày giờ người ta tính ra này cái kia. Tương đối là cũng có phần đúng. Thì cái mà đúng này không phải là định mệnh, mà đó là cái nghiệp quả đó. Chúng ta có thể tiên đoán được là một cái người đó sẽ với hành động như vậy hệ quả vào địa ngục, hay là lên lên cõi trời, hay là đến vào phúc thân, thì đó không phải là định mệnh, mà đó là tại vì nhìn đến cái nghiệp quả. Hay mình nói là cách khác như thế này, bây giờ mình làm thầy giáo, mình trong cái lớp học của mình sẽ cho có 10 anh học sinh. Mình biết là đứa nào chuyên học, đứa nào chăm chú nghe bài, đứa nào chuyên năng nên là làm bài tập, thì đứa đó một đứa trời nó sẽ giỏi. Còn đứa nào mà lười biếng rồi ham chơi rồi không chịu học hành, thì đứa đó chắc chắn là bây giờ. Thì cái đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Cho nên đó, 10 đứa học sinh thì nó có 10 cái kết quả khác nhau. Đứa thì đứng thứ nhất, đứa thì đứng thứ hai, thứ ba, thứ đến thứ 10 khác nhau. Chính là được tìm cái chính chất mà là tạo tác của nó, tức là nó đã làm cái gì, nó cái hành động của nó, nó ra suy nghĩ của nó như thế nào, thì nó sẽ đưa đến kết quả như vậy. Thì cũng phải là định mệnh, nhưng mà mình có thể tạo ra một định mệnh, cũng người tạo ra cũng được mệnh. Và khi chúng ta thì cái việc mình đó là nó đã ảnh hưởng của vũ ái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ. Cho nên người ta nói rằng là dùng chi tiền thế chân chính thân thọ giá trị, muốn biết là kiếp trước mình làm gì biết, bây giờ xem mình hướng cái gì đó. Còn dùng tương lai kết quả chính thân quán giá trị, muốn biết sau này mình thế nào đó, thì xem bây giờ mình hành động có năng cái gì, tức là mình tạo cái nghiệp gì. Đây thì trong Phật giáo đó là có nhân có quả, và cái nhân đó thì mình vẫn có thể là chuyển hóa được. Ví dụ như bây giờ ăn học trên đó, năm ngoái học được, năm nay thấy cái kết quả của mình nó dễ, cho nên là cố gắng học và có thể thay đổi, chứ không phải là định mệnh. Định mệnh tức là cái em đó nhất định là phải là đứng thứ 10, còn em kia nhất định đứng thứ nhất. Nhưng mà không phải định mệnh, là bởi vì sao? Nếu em đứng thứ 10 và ý thức được rằng là mình đã chú tâm chỉ học hành, cho nên là bây giờ nắm xe đã rồi chẳng chỉ học cầm bài, thì em đó vẫn có thể lên được thứ nhất. Như vậy đó không phải là định mệnh, mà là mình có thể chuyển hóa được cái nghiệp của mình. Đó chính là cái điểm mà đặc biệt trong Phật giáo. Tuy nhiên khi cái nghiệp qua mà nó đến, thì mình đó là phải dành nhiều. Tại vì nếu cái nghiệp qua nó đến mà mình từ chối, thì nó có một nguyên lý thế này: càng từ chối thì nghiệp qua nó càng nhiều hơn. À, càng từ chối càng nghiệp qua nhiều hơn, càng đến càng bay càng tốt. Cái bài học của mình chính là ở chỗ này: học ra được cái trách nhiệm của mình để mà phải đạt kết quả đó. Kết quả đó là báo hiệu cho mình thấy là mình đã sai. Ví dụ như em học sinh đó có kết quả là điểm thấp, thì chính là em đó đang phải thấy ra chịu trách nhiệm về cái mà biết thức của mình, chịu trách nhiệm về cái việc giác học của mình, đồng thời đó học ra được bài học là mình đã học ở chỗ nào và chỗ nào. Cái điều này là một cái mặt mạnh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là nghiệp quả là nghiệp quả tốt là mình tự lắm, nhưng mà nếu mà nghiệp quả xấu quá thì là mình muốn đổ chạy đó. Thì không những đó, khi mình đổ chạy như vậy tức là mình thiếu trách nhiệm, mà mình lại còn không học ra được cái bài học sai lầm của mình. À, mà cái quan trọng là cái bài học. Cho nên nó có hai mặt. Một mặt đó là mình còn có học được hai điều, đó là điều thứ nhất là điều mình gánh chịu trách nhiệm, điều thứ hai là mình học ra được những thứ sai lầm để mà mình tiếp tục. Thực ra có thể nói như thế này, tất cả cái sự kiện tu hành của mình đó đều dựa trên hai yếu tố này thôi, là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Bây giờ các thầy tu cái pháp môn nào thì thầy biết, nhưng mà liệu cái pháp môn đó có điều chỉnh được nhận thức và hành vi hay không? Nếu mình nhận thức sai, cho nên mình hành động sai. Khi mình hành động sai thì mình phải qua đó nhận thức lại cho đúng để điều chỉnh lại. Khi một cái người mà cái tâm rõ là tâm sáng hay là cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó, để mà nhận định ra được cái điều này là sai, tức là điều chỉnh nhận thức, và thấy ra điều này sai cho nên phải hành động lại cho nó đúng, cho tốt, thì như vậy gọi là điều chỉnh hành vi. Khi một cái gì mà điều chỉnh nhận thức đến chỗ thành công, và điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ thành công, thì được gọi là minh hạnh tốt. Quý vị có nghe cái từ minh hạnh tốt không? Tức là bậc chánh địa thiên tri minh hạnh tốt. Minh hạnh tốt tức là nhận thức đã đến chỗ hoàn toàn sáng suốt, và hành vi đã đi đến chỗ hoàn toàn là tốt đẹp. Lời mình là người cho không có phải ai cả, cho nên là cái tâm đơn giản là một người đã điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ hoàn toàn. Thì điều chỉnh nhận thức và hành vi này cũng chính là loại trừ cái tai họa tâm đắc. Bởi vì nhận thức sai là tà kiến, và hành vi sai là do tham ái. Đó là hai cái bệnh lớn nhất của chúng ta, đó là bệnh tà kiến và tham ái. Thế thì điều chỉnh nhận thức chính là điều chính là có khỏi cái tà kiến, và là điều chỉnh cái hành vi chính là có khỏi cái tham dục, cái tham ái. Cho nên tu học vô cả cũng được, mà liệu là mình nhận thức có điều chỉnh được nhận thức và hành vi hay không, mình ăn riêng có điều chỉnh được nhận thức và hành vi hay không? Nếu như mà mình hành sau đó mà nhận thức và hành vi càng ngày càng đó là bản ngã nó sẽ nhiều hơn đó, thì như vậy là mình đã đi thương lại ý mật và đã đi thương. Thì bây giờ đã hết giờ, cho nên nó là hình như là chương trình á, thì giờ là vì nào đó là ông bố cho các con tự là đêm tới nữa thì sẽ là chương trình ở đâu để cho các con tự có thể, nếu có thì giờ thì mời đến nghe. Và thầy cũng dành cái buổi chiều buổi sáng thì có thể bật sự mời những tụi này tụi kia, cho nên buổi chiều đó thì trước bây giờ trước giảng có ai đến nhà bác sĩ Toàn á, thầy sẽ tiếp để mà giải đáp một số cái thắc mắc nào đó của Phật tử, nhất là lên cái tu viện tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.